Sau đây là thời gian dành cho trang tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Quang Hải sẽ không còn là người của câu lạc bộ Hà Nội sau ngày 12 tháng 4. Từ thời điểm này cho đến khi hợp đồng kết thúc, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn sẽ là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Hai bên sẽ tiếp tục hoàn thành những nghĩa vụ như trong cam kết và Quang Hải vẫn tập luyện thi đấu dựa trên hướng dẫn và yêu cầu của ban huấn luyện. Trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội, Quang Hải đã gặt hái được nhiều thành công. Anh thi đấu 126 trận và ghi nhận được 35 bàn thắng, giành được 3 chiếc vô địch V-League 2016, 2018 và 2019, 2 cúp quốc gia 2019 và 2020 và 3 chiếc siêu cúp vô địch quốc gia 2019, 2020 và 2021. Căn cứ vào thành tích tại hai kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và tránh được đối thủ mạnh U23 Thái Lan tại môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới. Dự kiến môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ bốc thăm chia bảng vào ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội. 10 đội bóng tham dự sẽ chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Được biết bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại sân Diệt Trì Phú Thọ, còn bảng B sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường Nam Định. Các trận đấu vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 5. Vòng bán kết diễn ra trong ngày 19 tháng 5. Trận chung kết và tranh hạng 3 sẽ diễn ra trong ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đánh bại câu lạc bộ Sahago trong buổi tập trận đấu cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2022. Chiều nay đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn. Tại đây thầy trò ông Phạm Minh Giang sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trước khi bước vào tranh tài tại giải Futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 tại Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang rơi vào bảng B cùng Australia, Myanmar và Timor-Leste. Thái Lan sẽ thi đấu ở bảng A với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Brunei. Giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022 sẽ khởi tranh lượt trận đầu tiên vào ngày hôm nay. Trong đó U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Iraq, U23 Croatia đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận ngày 26 tháng 3 tới. U23 Croatia là khách mời châu Âu duy nhất tại giải và ứng viên cho chức vô địch. Việc được soi dậy cùng đại diện đến từ nền bóng đá đương kim Á quân thế giới là cơ hội quý cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Chiều qua, vòng chung kết giải U19 quốc gia 2022 đã khai mạc tại Trung tâm Đào tạo trẻ BVF Hưng Yên. Ở trận mở màn, cuộc đối đầu của hai ứng cử viên vô địch U19 Quang Anh Gia Lai và U19 Viettel là phần thắng đã thuộc về U19 Viettel. Giành thắng lợi sát nút 1-0, U19 Viettel giữ mạch toàn thắng lên 9 trận từ vòng loại. Với 3 điểm quan trọng này, Viettel rộng cửa vào tứ kết, còn Quang Anh Gia Lai phải quyết đấu ở 2 trận còn lại, đặc biệt ở trận đấu với chủ nhà BVF Hưng Yên. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà BVF và Long An đúng ở phút thứ 90, từ một tình huống phạt góc ở cánh phải, Hải Nam ghi bàn mang về 3 điểm quý giá cho BVF Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV lần thứ 34 năm 2022 mang tên Non Sông Liền Một Giải, Niềm Tin Chiến Thắng sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 4 với nội dung cá nhân tính giờ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30 tháng 4. Giải có sự tham dự của 14 đội đua sẽ thi đấu 23 chặng ở tổng lộ trình dài 2.316 km. Tranh áo vàng với tiền thưởng 200 triệu đồng, áo xanh với tiền thưởng là 50 triệu đồng, vô địch đồng đội nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Liên đoàn BCA Việt Nam chuyên về thể hình đã công bố giải vô địch thể hình BCA Việt Nam 2022, dự kiến diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7. Đây là lần đầu tiên giải thể hình theo chuẩn BCA quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Với sự nỗ lực của Liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam, top 10 vận động viên xuất sắc nhất giải sẽ được huấn luyện viên Phạm Khắc Hy, huy chương vàng giải vô địch thể hình quốc gia năm 2021, đưa sang huấn luyện chuyên nghiệp với các chuyên gia Hàn Quốc, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc tế trong năm 2022. Quang Liêm đã đánh bại kỳ thủ hạng 16 thế giới người Ba Lan Duda Jan và Hesen Eris Canada qua Bentala Ấn Độ và chỉ chịu thua kỳ thủ số 3 thế giới người Trung Quốc Din Ligren. Với kết quả này, Quang Liêm duy trì vị trí dẫn đầu dòng bảng sau 12 gián với 27 điểm, xếp trên cả vua cờ Kasen 24 điểm, qua đó chính thức giành vé vào vòng tứ kết. Charity Cup 2022 là sự kiện thứ hai nằm trong chuỗi 9 giải của giải cờ vua online Miles Quarter Champion Chess Tour 2022, có tổng giá trị tiền thưởng lên đến 1,6 triệu đô la Mỹ, quy tụ hơn 16 cầu thủ, trong đó có Jurgen, Magnus Carlsen, hạng 3 thế giới Dean Liren. Sau những rắc rối liên quan đến vaccine COVID-19 và bị trục xuất khỏi Australia, Novak Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào tay Daniel Medvedev hôm ngày 28 tháng 2. Mặc dù vậy, Medvedev không thể ngồi lâu trên vị trí cao nhất thế giới. Medvedev, tay vợt thứ 27 trong lịch sử chiếm ngôi số 1 ATP, đã để thua Gael Monfils ở vòng 2 tại Indian Wells thuộc Master 1000. Kết quả này khiến cho tay vợt người Nga phải nhường lại vị trí số 1 cho Djokovic. Mặc dù không được phép thi đấu tại Indian Wells, tay vợt Serbia vẫn có 8.465 điểm. Medvedev rơi xuống vị trí thứ 2 với 8.445 điểm. Trong năm nay, Djokovic mới thi đấu một giải chính thức. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.